quán thân trên thân, Phật dạy chúng ta có những pháp môn như thế nào nhỉ? Viên trí thân trên thân đó, Phật dạy chúng ta những gì? Con nói tổng quát. Thì bây giờ con nói cho thầy biết cái bài thứ nhất là dạy chúng ta về hơi thở. Cái bài dạy chúng ta về quan sát cái hơi thở này ấy, có ích lợi gì nhỉ Đồng Nam? Bởi vì chủ yếu cái mạng sống của chúng mình là ở cái hơi thở. Khi mà mình quán cái hơi thở thì mình thấy ngay cái lúc mà quán là chúng ta buông hết, không nghĩ cái gì nữa, chỉ thấy cái hơi thở nó vào ra thôi. Lúc bây giờ buông hết rồi mới biết rằng à, chả có gì quan hệ cả, chỉ có cái hơi thở này ấy, là còn thì là sống mà không còn thì là chết. Vậy chỉ có cái hơi thở nó quan trọng thôi, mà còn gì mong manh hơn cái chuyện hơi thở, mà còn gì hư vọng hơn cái việc hơi thở. Hơi thở là cái mũi, hay hơi thở là không khí, hay hơi thở là cái sức hít ra hít vào, nó là cái gì? Vậy thì nó thật, nó là cái gì? Đó, nó là phải bốn cái nhân duyên này hợp với nhau mới có cái hơi thở. Vậy cái nào thật là mình? Có phải là mình là cái hơi thở không? Đó. Đấy, thế theo duyên mà giả hiện. Cái nòng cốt của mệnh sống của chúng ta là cái hơi thở. Mà hơi thở là cái thật mong manh, thật hư vọng. Mà nó phải bốn duyên nó mới thành. Không có là thành không. Đấy, thì như vậy thì ta có thật không? Cái mình lấy cái hơi thở này làm mạng sống của mình ấy, là mình sống trong sự thật hay là trong mê muội? Thế đấy, cho nên để thấy ra cái trong cái lúc mình theo dõi hơi thở thì cái gì mình cũng quên hết. Thế là đủ biết những cái hàng ngày mình bận rộn ấy là cái vô tích kìa đấy. Bây giờ chỉ còn có cái không cái hơi thở ra vào này là mệnh mạch của mình mà thôi. Mà xét thì ra nó cũng là cái thật là cái mong manh, thật là cái vô thường, mà nó lại là cái nhân duyên giả hiện. Chứ tìm không thấy ta đứng ở chỗ nào, chủ quyền của ta là ở chỗ nào, không thấy. À, để cho chúng ta một phần nào nhận ra cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Trong kinh dạy nếu các con được bốn cái đó thì coi như là đắc đạo. Chỉ có thế thôi là thành đạo rồi đấy. Mà chúng ta vẫn ngoi ngót mãi, chưa người nào mà thành công. Và điểm chính, còn cái điểm phụ ấy, thì khi chúng ta thở, cái hơi thở nó được điều hòa, nó êm, nó dịu. Thì cái hơi thở mà điều hòa thì cái tim nó đập ấy, nó phải theo cái hơi thở. Cho nên khi cái hơi thở mà hỗn hển thì cái tim ấy nó đập dồn dập. Cái hơi thở mà an hòa trở lại thì cái tim ấy, cái đập nó nhịp nhàng, nó nhẹ nhàng mà nó đều hòa. Tim đã được đều hòa thì máu ở khắp toàn thân an ổn, thì cái thần kinh của mình nó mới được an. Mà khi thần kinh đã an thì toàn thân được an. Thân đã an thì cái tâm ở đấy sẽ được bình an, trở về bình an và thoát. Thế cho nên cái việc theo dõi hơi thở lợi ích cho tất cả thân và tâm. Bây giờ ở các thiền đường ở bên Nhật, ở bên nước Anh, ở bên nước Pháp, bên nước Mỹ, các cố đạo, các đức cha đến ngồi thiền với chúng ta, với các Phật tử. Bởi vì các ngài là những người cũng học cao, học rộng. Các ngài biết được cái giá trị của hơi thở. Cho nên các ngài đến thẳng cánh các đức cha. Các ma sơ thì không có, chứ các đức cha thì cái sự có mặt của các đức cha ở các thiền đường trên các thế giới là một chuyện thường quá rồi, là cái chuyện hàng ngày mà nước nào cũng có. Người ta không cho cái việc đó là lạ nữa. Như thế không phải là người ta theo đạo Phật với mình, nhưng mà ta tu theo cái phương pháp của mình, người ta được ta theo cái hướng dẫn của các thiền sư, là bởi vì người ta thấy cái ích lợi của cái pháp môn, chứ không phải là người ta bỏ đạo của người ta theo mình, nhưng mà ta thấy cái ích lợi, cho nên là người ta công khai, người ta thực tập. Thế thì biết những các vị biết rằng cái pháp môn niệm hơi thở của chúng ta được cả thế giới, cả các tôn giáo đều công nhận. Ngay cái đạo Hồi Hồi là cái đạo mà họ diệt đạo Phật chúng mình ở Ấn Độ. Chị em biết cái chuyện đấy không? Có biết cái đạo không? Có biết rằng đạo Phật ở xứ Ấn Độ bị tàn diệt không? Biết không? Không biết à? Trời đất ơi. Tàn diệt cả ngàn năm nay rồi. Chứ cho đến cây Bồ Đề mà ông Phật ngồi ấy, họ cũng chặt đi. Họ cũng chặt cho đến tận gốc. Rồi bây giờ cái cây Bồ Đề mà được mà người nước Anh người ta sang người ta tôn thờ lại, người ta lập một cái hội gọi là hội Bồ Đề và ở cái đạo tràng người ta đặt tên là Bodhigaya, tức là cái đạo tràng Bồ Đề. Đó là cái nơi mà cái cây Bồ Đề của Phật ngồi ấy, thì cái hồi Phật ngồi đó cái cây ấy nó được một ngàn năm trăm năm. Một cái cây mà 1500 năm, các con biết nó lớn bằng từ nào không? Cây Bồ Đề của thầy mới có 7-8 năm nay ở trong thầy ấy, mới được độ 10 năm hay gì đó. Thì cái cây ấy bị cái đạo gọi là đạo gì? Tính cái tên pháp của cái đạo ấy tên là Anh Luis mà. Còn về Việt Nam mình gọi là cái gì? Hồi Hồi hay cái gì nữa? Tên pháp là Anh Luis mà nếu không biết Việt Nam mình dịch là Hồi Hồi thì phải. Đạo Hồi Hồi. Thì cứ người ta dịch phiên âm như thế. Thì cái cây ấy được 1500 năm thì bị cái đạo ấy nó tàn phá hoàn toàn đạo Phật, không còn một tí gì tự hào ở bên Ấn Độ. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma của mình ấy, lúc bây giờ là ở là tổ là người xứ nào? Xứ Ấn Độ. Tổ mới phải đi trốn đi sang nước nào? Tổ mới sang bên Tàu. Thì tổ mới thành mới làm tổ ở bên Tàu về thiền. Thế thì ở xứ Ấn Độ bị họ tàn diệt cho đến nỗi cái cây 1500 năm rồi mà họ còn chặt được. Nhưng mà họ tưởng là họ chặt là xong, không dè cái cây đó, nó lại mọc nhánh lên, bởi vì cái gốc của nó đó. Mà 1500 năm rồi họ chặt đi thì cái cây ấy nó mọc nhánh lên, thì cái mà nó mọc nhánh lên bây giờ tức là cây Bồ Đề hiện tiền bây giờ ấy, ở cái Bồ Đề đạo tràng đó hiện tiền bây giờ là được 1000 năm nữa, tức là cái gốc của nó là 2500 năm. Thế rồi cũng là những các người hành hương Việt Nam này, cái hội Bồ Đề Quán Âm ở Sài Gòn đó, họ tổ chức một cái hành hương cho các vị Việt Nam, Phật tử Việt Nam đi sang bên cái chỗ Bodhigaya, cái chỗ Bồ Đề đạo tràng đó. Thế rồi họ mới lấy một cái nhánh nhỏ hơn ngón tay của thầy này, cao đến thế này, nhưng mà nhỏ là cái lúc bây giờ nhỏ hơn ngón tay của thầy này. Họ lấy một nhánh họ để vào cái bát mà bây giờ đắp nhang của chúng mình thờ nhà tổ trong linh quang đó, cái bát đó. Thì họ để cái cây ở đấy, họ mang về họ cho thầy. Thầy gần bây giờ là cái cây của mình. Cái cây của mình tức là cháu. Hả? Cái cây Bồ Đề chính thì bị chặt, nhưng mà nó còn cái gốc. Bây giờ cái cây hiện tại bây giờ cũng 1000 năm. Cái giống của nó bền như vậy. Cái cây nó chính tên của nó là cây Pipala. Tên Ấn Độ là Pipala. Nhưng mà tại Phật ngồi tại đó, Phật thành đạo, người ta mới đặt tên là cây giác tỉnh, là cây Bồ Đề. cái thất tên của nó là Tipala. Cái ngoa mà ngồi đi, nếu mà cô thành đạo thì người ta liền gọi cây ngoa là cây Bồ Đề. Nhưng mà đợi mãi chưa có cô nào thành đạo, thành nó cứ vẫn cái tên là ngoa.